Patrick Modiano là nhà văn thứ 15 của Pháp được Ủy ban Nobel vinh danh. Nước Pháp trong thời kỳ bị Đức Quốc xã chiếm đóng, thân phận của những người Do Thái với ngôi sao màu vàng trên ngực áo là những chủ đề Modiano liên tục khai thác. Thế nhưng nước Pháp trong dòng văn của Modiano có thể là bất kỳ một quốc gia nào bị chiếm đóng và mất tự do. Nghịch cảnh của những người Do Thái trong đệ nhị thế chiến cũng là hình ảnh và thân phận của bất kỳ một ai đã từng trải qua những mất mát trước những cái chết của người thân và đồng loại. Sau những Mistral, Bergson, Gide, Mauriac, Camus hay gần đây hơn là Cao Hành Kiện và Le Clézio thì đến lượt Patrick Modiano và người đồng hương của ông là giáo sư kinh tế Jean Tirole đến Stockholm để nhận giải thưởng từ tay của nhà vua Thụy Điển Carl Gustaf XVI. Theo thông lệ, tất cả các giải Nobel đều được trao tặng cho các khôi nguyên đúng vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, tức là vào ngày giỗ của nhà phát minh ra thuốc nổ Alfred Nobel.
D'abord, c'est inattendu. Enfin, je pensais pas du tout avoir le, vraiment que ça m'a beaucoup touché, que ça m'a fait beaucoup de, ça m'a, oui, je m'attendais, ça m'a fait tout, beaucoup d'émotions.
Trước hết, đây là một sự bất ngờ, là điều tôi không chờ đợi. Tôi hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ nhận được vinh dự đó. Phát biểu hôm 9 tháng 10 vừa qua, ngay sau khi được Hàn Lâm Viện Thụy Điển liên lạc và thông báo kết quả bình chọn của Ủy ban Nobel, tác giả Patrick Modiano với phong cách quen thuộc đã cho biết cảm nghĩ của ông như trên. Ở ngoài đời, đã rất nhiều lần trả lời phỏng vấn của báo chí sau gần một nửa thế kỷ đứng vững trên văn đàn Pháp, nhưng Modiano luôn nổi tiếng là một người kém tài ăn nói. Với sự xúc động và khi mà các ống kính của các đài truyền hình trên thế giới đều hướng cả về ông, thì nhược điểm đó lại càng được tăng lên gấp bội. Trong cuộc họp báo ở nhà xuất bản Gallimard, quận 7, Paris, vài giờ sau khi nhận được tin vui, Patrick Modiano đã bình tĩnh lại và ông cho biết cảm nghĩ của mình.
C'est très touchant que le jury de ce prix Nobel. Mais, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que j'ai pas eu le temps de je, parce qu'on est toujours un peu aveugle sur ce qu'on écrit. Et je,
thật là xúc động khi ban giám khảo trao cho tôi giải Nobel. Nhưng điều tôi muốn biết, vì tôi chưa có thời gian để tìm hiểu, là động cơ nào đã khiến Hàn Lâm Viện Thụy Điển quan tâm đến sách của tôi. Bởi vì khi viết ra một cuốn sách, tôi không thể biết được tác động của nó đối với người đọc. Tôi muốn biết về những lý do đã khiến Ủy ban Nobel dành cho tôi vinh dự này.
Thế nào thì tác giả của những Dora Bruder, phố những cửa hiệu u tối, Rue des Boutiques Obscures, Chân trời, L'horizon, L'herbe de nuit, Cỏ đêm, hay gần đây nhất là Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, để bạn không lạc lối trong khu phố, cũng sẽ tìm ra được câu trả lời. Thường thì ban giám khảo của Hàn Lâm Viện Thụy Điển luôn dành nhiều ưu ái cho các nhà văn dấn thân, cho những người cầm bút để bảo vệ công lý. Đấy là trường hợp của nữ văn sĩ người Mỹ Toni Morrison, giải Nobel Văn học năm 1993, cũng như là trường hợp của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, hay của tác giả người Pháp Jean-Marie Gustave Le Clézio năm 2008. Đôi khi, Ủy ban Nobel cũng dùng giải thưởng cao quý này như một lá bùa hộ mạng để bảo vệ cho một số các văn nghệ sĩ bị đe dọa trên chính quê hương của họ, như là điều đã từng xảy tới với tác giả của bác sĩ Zhivago Boris Pasternak năm 1958. Lần này, khi công bố bảng vàng hôm 9 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nobel giải thích đã vinh danh tác giả người Pháp Patrick Modiano vì nghệ thuật viết ký ức, qua đó ông gợi lại số phận khó nắm bắt nhất của những con người và bộc lộ được thế giới của nước Pháp thời bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Viện Hàn lâm Thụy Điển đã không ngần ngại mệnh danh Modiano là một Marcel Proust trong thời đại của chúng ta. Patrick Modiano sinh năm 1945 tại Boulogne-Billancourt, ngoại thành Paris, tức là chỉ 3 tháng sau khi đệ nhị thế chiến vừa tàn. Dấu ấn của chiến tranh và của thời kỳ nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng vẫn còn đậm nét. Năm 68, khi đó mới 23 tuổi, Modiano cho ra mắt công chúng tiểu thuyết đầu tay là La Place de l'Étoile, Quảng trường ngôi sao, một địa danh nổi tiếng ở thủ đô Paris, nhưng đấy cũng chính là ngôi sao màu vàng trên ngực áo của những người Do Thái. La Place de l'Étoile là viên gạch đầu tiên của một sự nghiệp cầm bút bền bỉ với rất nhiều những giải thưởng quan trọng như giải Fénelon cho cuốn tiểu thuyết đầu tay, hay là giải thưởng lớn của Hàn Lâm Viện Pháp, giải thưởng Goncourt năm 1978 cho cuốn Rue des Boutiques Obscures, giải thưởng văn học Jean Monnet và đương nhiên là giải Nobel văn học năm nay. Khoảng 30 cuốn tiểu thuyết cùng tác giả đã liên tiếp nối đuôi nhau ra đời. Mỗi một tác phẩm có thể nói là một chương trong bản trường ca về ký ức, về sự lãng quên, về mặc cảm tội lỗi, về một thành phố Paris thời kỳ bị chiếm đóng, về những thân phận của thời chiến tranh, về những cái chết của đồng loại, về những mất mát mà không gì bù đắp nổi, về tuổi thơ bị đánh mất. Modiano đã lấy những kinh nghiệm trong chính cuộc đời mình làm nguồn sáng tác bất tận. Ông sinh ra trong một gia đình, bố là người Do Thái, mẹ là một nghệ sĩ người Bỉ, luôn bận rộn với các vòng lưu diễn. Patrick gần như là một đứa trẻ mồ côi dù vẫn có cha mẹ. Thi thoảng ông mới trông thấy bóng người mẹ, đó là một người đàn bà xinh đẹp, có trái tim khô cằn mà ngay cả con chó kiểng của bà ta cũng đã lao ra cửa sổ để tự sát. Modiano đã viết như vậy trong cuốn Un Pedigree năm 2005. Thế còn thân phụ của giải Nobel văn học năm nay là một người có tài khéo xoay sở. Ông đã sống bằng đủ mọi thứ nghề, từ cờ gian bạc lận cho đến buôn lậu. Cuộc đời của thân phụ Patrick Modiano là một chuỗi dài bí hiểm đối với tác giả, là những mảng tối mà Modiano không thể giải mã hết. Nhưng ông đã tạo dựng nên những nhân vật lấy nguồn cảm hứng từ chính người cha. Tác giả đã từng tâm sự, ông viết để thử tìm cách giải đáp câu hỏi vì sao người ta có thể phản bội lại đồng loại, người ta có thể cấu kết với kẻ thù. Những hành vi mờ ám của người cha đã ám ảnh Patrick Modiano trong suốt cuộc đời sáng tác của ông.
Trong tác phẩm đầu tay La Place de l'Étoile, Modiano đã tạo ra nhân vật chính Rafael Slemilovich, một người Pháp gốc Do Thái với nhiều bộ mặt khác nhau. Hắn đã đi đến với kẻ thù, hưởng lợi từ những tay sai của Đức Quốc xã và kể cả làm giàu trên sự đau khổ của chính những người Do Thái. Về cái chết đột ngột của người em trai Rudy, thua mình có 2 tuổi, người bạn đồng hành duy nhất của tuổi thơ, Patrick Modiano cũng đã dành rất nhiều tác phẩm để nói về sự mất mát quá to lớn đó. Rudy chết khi Patrick Modiano vừa mới lên 10. Sau này khi thành danh, tác giả nhìn nhận trong cuộc đời ông chỉ có cậu em xấu số Rudy, người vợ và 2 cô con gái của mình là thật. Cha mẹ ông là những nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết.
Nhưng trong cái rủi thì bao giờ cũng có một chút may. Từ năm 15 tuổi, Patrick Modiano đã may mắn được một nhà văn nổi tiếng của Pháp đỡ đầu, đó là Raymond Queneau. Thuở ấy, mẹ của Modiano là bạn thân với người vợ của nhà văn Queneau. Queneau đã dạy kèm thêm môn toán cho Patrick Modiano và thường đón cậu thanh niên mới lớn này về nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần. Kernow khi đó đã là một nhà văn thành danh, là một trong những cột trụ của nhà xuất bản Gallimard, và ông thường xuyên đưa người bạn trẻ của mình đến trụ sở nhà xuất bản ở quận 7 Paris. Cho đến một hôm, Patrick Modiano đã đút bản thảo đầu tay của mình vào hộp thơ của Raymond Queneau với hàng chữ ngắn gọn để nhờ Queneau đọc lại. Thế rồi, như chính Patrick Modiano đã kể lại sau này, vào một buổi chiều tháng 6 năm 1967, Modiano hay tin là nhà xuất bản Gallimard đồng ý cho ấn hành Quảng trường ngôi sao. Trong Ampidigri ông viết: "Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, mối đe dọa đè nặng lên đôi vai trong ngần ấy năm, bỗng chốc tan biến trong không khí của Paris. Thuyền tôi ra khơi trước khi bến mục." Ngày 12 tháng 9 năm 70, Patrick Modiano đã nhờ Raymond Queneau làm nhân chứng cho hôn lễ của mình. Ở bên đằng nhà gái thì nhân chứng của cô dâu Dominique Zerfus chính là André Malraux, tác giả của Thân phận con người là Condition Humaine. Sau này đôi vợ chồng Modiano Zerfus kể lại là trong ngày cưới của họ, hai nhà văn Malraux và Queneau cứ mãi cãi nhau về danh họa Jean Dubuffet mà suýt nữa họ quên luôn cả cô dâu lẫn chú rể. Khi giới thiệu cuốn sách đầu tay của Patrick Modiano, nhà xuất bản Gallimard đã trích đoạn văn sau đây. Vào tháng 6 năm 1942, một sĩ quan người Đức tiến về phía một thanh niên và hỏi: "Xin lỗi ông, quảng trường ngôi sao nằm ở nơi nào?" Anh thanh niên chỉ tay lên ngực trái. Một cách ngắn ngủi và khúc chiết như vậy, người kể chuyện trong La Place de l'Étoile đã đưa độc giả vào thế giới của Modiano, nơi mà vết thương của quá khứ không bao giờ lành. Không sống trong chiến tranh hay trong thời kỳ mà Paris đã bị Đức quốc xã chiếm đóng, nhưng đấy lại là cột sống của toàn bộ sự nghiệp văn chương của Modiano. Ký ức tập thể, rồi nỗi ám ảnh cá nhân, những nhân chứng bất đắc dĩ, những vụ thủ tiêu, mất tích, thái độ bí hiểm của những tên mật vụ Pháp làm tay sai cho Đức quốc xã đã được tác giả tiểu thuyết hóa. Modiano gần như là đã biến mình thành một nhà khảo cổ. Ông chấp nhận từng thông tin, từng mảnh giấy khai sinh hay những tờ giấy báo tử từ những bức ảnh đã hoen ố vì thời gian để hiểu được những gì mình đang sống hôm nay. Nhưng điều thú vị nhất có lẽ là Patrick Modiano đã đưa độc giả của mình đi từ khám phá này tới khám phá khác. Trong khu de boutique obscure chẳng hạn, thì người dẫn chuyện lấy cái tên là Guy Roland. Ông là một nhà thám tử mất trí nhớ. Khi có được cơ hội, Guy Roland đã mở một cuộc điều tra về chính bản thân mình với hy vọng trả lời được câu hỏi: tôi là ai? Lần ngược theo thời gian, Guy khám phá ra anh là một người Hy Lạp gốc Do Thái, đã từng một thời là nhân viên ngoại giao của nước Cộng hòa Dominicana sống tại Paris. Khi Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng thì anh đã từng tìm đường để trốn sang Thụy Sĩ. Trong hành trình đi tìm chính mình ấy, những bóng ma trong quá khứ đã hiện về. Modiano đưa độc giả đến mãi tận vùng Polynesia xa xôi trước khi trở ngược về lại với vùng Megève hay Roma. Nhưng đó là thành phố Roma của năm 1930, đúng ngay căn hộ ở số 2, phố những cửa hiệu u tối, khu tập trung của người Do Thái ngay giữa lòng thủ đô La Mã. Patrick Modiano không chỉ là một nhà văn mà ông còn đã soạn lời cho khoảng hơn 20 bản nhạc và đã từng tham gia vào khoảng hơn một chục bộ phim. Năm 1974 chẳng hạn, Modiano đã cộng tác với đạo diễn Louis Malle để cho ra đời bộ phim La Combe Lucien. Tác phẩm đó kể lại câu chuyện của một anh nông dân do rất tình cờ đã đứng về phía địch. Trong một chương trình truyền hình năm 1970, tức là khi mà Patrick Modiano vừa cho ra đời hai cuốn tiểu thuyết đầu tiên là La Place de l'Étoile và La Ronde de Nuit, thì họa sĩ Patrick Marcery, một người bạn của Patrick Modiano, đã nhận xét về giải thưởng Nobel văn học thứ 15 của nước Pháp như sau.
Je crois qu'au fond, le schéma type du Modiano Excel, c'est d'étudier l'instant où l'être, si vous voulez, hésite avant de basculer.
Tôi nghĩ mô típ mà Modiano thích nhất là soi rọi nội tâm của các nhân vật vào một thời khắc quyết định, lúc mà con người đang đứng trước một sự lựa chọn. Đó là khoảnh khắc mà người ta còn do dự một chút trước khi chọn cho mình một hướng đi, để rồi họ ngã về phe chính hay phe tà. Đó là các khoảnh khắc cũng giống như một trái táo chín trên cành rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời cho tới giây phút chót, trước khi trở nên hư thối, mục nát. Chính giây phút đó giữa sự sống và cái chết là điều mà Modiano quan tâm. Đó cũng chính là điều mới trong văn học và là nét riêng biệt trong dòng sáng tác, là dấu ấn riêng của Modiano.